là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, một điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc triển khai các giải pháp ngăn chặn học sinh đi xe máy điện tới trường. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 11, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định thành lập cụm công nghiệp Phú Thịnh 3, huyện Yên Bình với diện tích 75 ha. Địa chỉ trụ sở chính tại khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3 nằm ở phía bên trái trục đường quốc lộ 2D từ Ủy ban dân xã Phú Thịnh đi cầu Văn Phú, nút giao giữa trục đường của cụm công nghiệp với quốc lộ 2D tại lý trình km 103. Chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật là công ty cổ phần công nghiệp EUP. Sau khi cụm công nghiệp Phú Thịnh 3 được hoàn thành sẽ thu hút các ngành nghề gồm chế biến khoáng sản, chế biến nông lâm thủy sản, nhóm ngành công nghệ cao, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất các sản phẩm về nhựa, sản xuất các sản phẩm về nhôm, sản xuất các sản phẩm hóa chất cho các ngành công nghiệp, nhóm ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ điện tử. Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3 có tổng mức đầu tư trên 550 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.
Có tiềm năng thế mạnh về diện tích cây lâm nghiệp, những năm qua tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị gỗ rừng trồng và bảo vệ diện tích rừng hiện có. Trong đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã thực hiện cấp chứng chỉ rừng FSC và quy hữu cơ cho gần 4.000 ha cây lâm nghiệp, nâng tổng số rừng được cấp chứng chỉ lên 32.200 ha và dự ước hết năm nay là trên 30.000 ha. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm cũng tăng cường công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng. Các cơ sở chế biến gỗ kiểm tra rà soát thực hiện truy xuất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở chế biến gỗ để quản lý lâm sản hợp pháp, chỉ đạo công tác thanh tra rà soát các tụ điểm phá rừng, lấn chiếm đất rừng, điều tra xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng với số tiền 21 tỷ đồng.
Năm 2023, huyện Văn Yên phấn đấu giảm 1.434 hộ nghèo, giảm 528 hộ cận nghèo. Để đạt mục tiêu này, huyện Văn Yên đã thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, tạo điều kiện cho 53.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với số tiền 1.528 tỷ đồng thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi. Trong 10 tháng năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giải ngân cho trên 500 lượt hộ nghèo vay vốn với dư nợ gần 200 tỷ đồng, gần 200 lượt hộ cận nghèo vay vốn với số tiền trên 180 tỷ đồng, trên 200 hộ mới thoát nghèo với số tiền vay trên 19 tỷ đồng. Các cơ quan ban ngành của tỉnh phụ trách giúp đỡ 130 hộ nghèo. Các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện phụ trách giúp đỡ 150 hộ nghèo của các xã về cây con giống, tạo sinh kế để người dân vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, huyện giải ngân khoảng 370 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu giảm nghèo thông qua các chương trình dự án. Huyện chỉ đạo các ngành địa phương nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả phù hợp điều kiện kinh tế xã hội của từng vùng, nhất là vùng cao.
Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, năm 2023, huyện Mù Căng Chải phân công nhiệm vụ cho các ngành thành viên, các xã thị trấn triển khai chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo gắn với lồng ghép các chương trình dự án. Theo đó, huyện đã giải ngân 2,4 tỷ đồng theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hỗ trợ 42 cơ sở chăn nuôi trâu bò có quy mô từ 10 con trở lên, 2 cơ sở chăn nuôi gia cầm đặc sản có quy mô chăn nuôi từ 300 con trở lên, 75 cơ sở chăn nuôi lợn quy mô 3 con lợn nái và 2 con lợn thịt trở lên, kinh phí hỗ trợ trên 1,1 tỷ đồng. Triển khai thực hiện trên 98 tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông, cầu, hạ tầng điện, phục vụ dân sinh sản xuất, các công trình giáo dục, phân bổ trên 136 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2021-2025. Hỗ trợ cho 1.199 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay trên 72,6 tỷ đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ tiền điện, thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 7,8% một năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.
Sau khi được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Yên Bình, xã Đại Minh đã có nhiều giải pháp để duy trì các tiêu chí và phát triển để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay có 4 trên 6 thôn của xã đã được Ủy ban dân huyện công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình xây dựng các tiêu chí, chính quyền địa phương đã có những cách làm hết sức sáng tạo, huy động và lồng ghép các nguồn vốn, đồng thời phát huy nội lực của người dân và tạo điều kiện địa phương đầu tư. Hai năm qua, tổng lực đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là trên 70 tỷ đồng. Đặc biệt, phát huy những lợi thế sẵn có về phát triển cây ăn quả có múi, xã đã phối hợp với Viện Rau quả Trung ương, các trường đại học, các trung tâm và các cơ quan chuyên môn cấp trên tiến hành hướng dẫn tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Toàn xã hiện có trên 400 ha cây ăn quả, trong đó có trên 200 ha bưởi Đại Minh được xây dựng thương hiệu, mang lại doanh thu trên 50 tỷ đồng mỗi năm. Kinh tế khá giả, người dân tự nguyện đóng góp chung tay cùng chính quyền xây dựng 100% các tuyến đường đều được bê tông hóa. Thu nhập bình quân đầu người của người dân đạt trên 54 triệu đồng một năm. Toàn xã chỉ còn 14 hộ nghèo. Phấn đấu năm 2025 sẽ có 6 trên 6 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng một năm.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 98 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt. Do đó, đỗ xe trong phạm vi đường ngang, không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường và các vi phạm khác, qua đó nộp phạt ngân sách nhà nước gần 35 triệu đồng. Cùng với tăng cường kiểm tra vi phạm hành lang an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh còn kiểm tra nồng độ cồn với 19 lượt nhân viên đường sắt tại 4 nhà ga Văn Phú, Yên Bái, Ngòi Hóp và Cổ Phúc, qua đó góp phần nâng cao các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động vì khí hậu thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12. Sự kiện Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động vì khí hậu thế giới được tổ chức trong khuôn khổ COP28 là cơ hội để Việt Nam thể hiện mạnh mẽ thông điệp trách nhiệm, chủ động, tích cực trong tham gia xử lý thách thức chung toàn cầu về biến đổi khí hậu. Chuyến công tác lần này của Thủ tướng Chính phủ góp phần khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, cho thấy một đất nước Việt Nam chân thành tin cậy, luôn tích cực tham gia thúc đẩy đoàn kết toàn cầu trong cuộc chiến cam go chống biến đổi khí hậu vì một hành tinh xanh, một không gian sinh tồn bền vững cho tất cả các quốc gia. Nhân dân Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ, hứa hẹn mang lại những thành quả tốt đẹp, tăng cường quan hệ hữu nghị, đối thoại và hợp tác cùng có lợi, xây dựng môi trường khu vực và quốc tế hòa bình, ổn định, phát triển với các nước. Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác là xây dựng đảng. Thế nhưng điều đáng băn khoăn hiện nay là không ít nơi cấp ủy cấp trên giao khoán chỉ tiêu, thậm chí là áp đặt sơ cứng về chỉ tiêu phát triển đảng viên cho cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới nên vô hình chung gây khó khăn cho mặt công tác này, đồng thời nảy sinh các biểu hiện, hình thức đối phó ở cơ sở. Việc bảo đảm chỉ tiêu phát triển đảng viên là băn khoăn, lo lắng của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là tại những địa phương vùng sâu vùng xa, khu vực miền núi biên giới. Vì nhiều lý do khác nhau, việc giao khoán chỉ tiêu theo kiểu cào bằng đối với mọi tổ chức đảng đã gây khó cho những đảng bộ có tính chất đặc thù, nhất là những nơi không có đủ nguồn lực hiện thực hóa các chỉ tiêu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến các biểu hiện dễ dãi trong lựa chọn nguồn hoặc phát triển đảng theo kiểu đại trà. Trong thời gian tới, yêu cầu về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách. Sức mạnh của đảng không chỉ là do số lượng đảng viên quyết định, mà số lượng đảng viên chỉ thực sự chuyển hóa thành sức mạnh của đảng khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng. Ước tính đến hết tháng 11/2023, các bộ ngành địa phương đã giải ngân gần 461.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 65% kế hoạch. Như vậy, trong hơn một tháng còn lại của năm 2023, các bộ ngành địa phương phải tập trung giải ngân 35% số vốn còn lại, một khối lượng rất lớn. Để thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ đầu năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết quyết định thành lập các tổ công tác đến từng bộ ngành địa phương để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn. Tinh thần quyết tâm và quyết liệt này phải tiếp tục lan tỏa ở các địa phương đến từng dự án, bảo đảm khó khăn vướng mắc ở đâu phải tháo gỡ ở đó. Phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công cũng là tinh thần được Đảng, Nhà nước nhiều lần nhấn mạnh. Rõ quyền hạn, trách nhiệm trong bối cảnh hiện nay là giải pháp để các bộ ngành địa phương phải nỗ lực hơn và cũng là giải pháp triệt tiêu nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư công còn chậm trễ. Dư luận cũng mong rằng cùng với việc công khai đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn thấp, dần công khai cả trách nhiệm của những người đứng đầu đơn vị đó. Báo cáo thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho thấy, trong 10 tháng năm 2023, cả nước giải quyết cho hơn 947.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng 31,38% so với cùng kỳ 2022. Theo các chuyên gia, số lượng người lao động ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần trong thời gian qua là thực trạng đáng báo động. Điều này đồng nghĩa khi về già, người lao động không có lương hưu và mất nhiều quyền lợi an sinh khác. Thực tế, việc rút quỹ bảo hiểm xã hội một lần có thể vẫn không đủ nguồn lực để trang trải cuộc sống và tạo mở việc làm cho gia đình người lao động. Do đó, rất cần những gói vay ưu đãi để hỗ trợ thêm cho họ. Đồng thời cần có chính sách tạo sinh kế, giải quyết việc làm bền vững hoặc hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, chuyển đổi ngành, hỗ trợ đào tạo lại nghề cho người lao động qua quỹ bảo hiểm thất nghiệp, để hạn chế tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Giải pháp giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm, thậm chí 10 năm được hưởng hưu lương hưu là phù hợp, rất tốt cho người lao động. Đề xuất này đã được đưa vào dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm xã hội. Thêm vào đó, phương án được đề xuất cho phép rút 50% bảo hiểm xã hội một lần để giúp người lao động vượt qua được khó khăn trước mắt nhưng vẫn đảm bảo an sinh khi về hưu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần giải thích rõ ưu, nhược điểm để người dân đồng thuận. Sau đề xuất của Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Huy về việc nên đưa dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nội dung này đang nhận được nhiều sự quan tâm từ xã hội. Nhiều chuyên gia phụ huynh đồng tình với đề xuất quy định dạy thêm là nghề kinh doanh có điều kiện, song cần những quy định rất cụ thể về điều kiện tổ chức, nội dung giảng dạy. Trao đổi về nội dung này, tiến sĩ Đặng Văn Cường, giảng viên luật Đại học Thủy lợi cho rằng vấn đề dạy thêm, học thêm tác động trực tiếp đến nhiều hộ gia đình, nhiều bậc phụ huynh khi có con em ở tuổi đến trường. Dạy thêm, học thêm là vấn đề khá nóng và nhạy cảm thời gian qua. Nhu cầu học thêm của học sinh là rất lớn, tuy nhiên quy định trong thông tư của Bộ Giáo dục Đào tạo không phải ai muốn học thêm dạy thêm cũng được. Do đó cần đánh giá ở nhiều góc độ, đồng thời lắng nghe ý kiến nguyện vọng của phụ huynh, của giáo viên, của xã hội để đánh giá sự cần thiết và vai trò của cơ quan chức năng trong công tác quản lý. Ủng hộ đề xuất quy định dạy thêm là nghề kinh doanh có điều kiện, song theo các chuyên gia, giáo dục là lĩnh vực đặc biệt cần có những quy định rất rõ ràng như giáo viên được dạy những nội dung gì, điều kiện giảng dạy ra sao, học phí. Những cơ sở lớp học đáp ứng đủ các điều kiện mới được cấp phép giảng dạy, khi đó việc xử lý những sai phạm sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, lực lượng Israel và nhóm vũ trang Hamas đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, sau 5 ngày, hai bên vẫn duy trì lệnh tạm dừng nhân đạo, tạo điều kiện cho việc thả thêm nhiều con tin và tù nhân. Các quan chức Israel ngày 28 tháng 11 cho biết thêm 12 con tin được Hamas trả tự do, trong khi Israel cũng phóng thích thêm 30 tù nhân Palestine. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cam kết sẽ đưa tất cả con tin trở về an toàn. Thỏa thuận tạm ngừng bắn kéo dài đã cho phép các nhân viên cứu trợ cung cấp thêm hàng hóa ở dải Gaza, bao gồm thực phẩm, nước uống và thuốc men. Các nhà đàm phán Mỹ hy vọng những nỗ lực của Washington sẽ giúp gia hạn lệnh ngừng bắn. Truyền thông Mỹ đưa tin, ngày 28 tháng 11, Giám đốc CIA William Burns đã tới Qatar nhằm thúc đẩy một thỏa thuận mở rộng giữa Israel và Hamas. Deutsche Bank, một ngân hàng ở Đức, đã dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất tới 175 điểm cơ bản vào năm 2024. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 và quyết định duy trì phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang ở mức 5,25% đến 5,5%. Việc cắt giảm lãi suất 175 điểm cơ bản có nghĩa là vào cuối năm tới, phạm vi mục tiêu lãi suất của Mỹ sẽ giảm từ 3,5% đến 3,75%. Theo hãng tin Reuters, các nhà giao dịch trên thị trường hiện đã dự đoán lãi suất quỹ liên bang sẽ giảm xuống còn 4,48%. Trong khi đó, Deutsche Bank dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng âm trong hai quý đầu năm 2024. Đến giữa năm sau, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ sẽ tăng mạnh từ mức 3,9% hiện nay lên 4,6%. Cũng theo Deutsche Bank, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 6 năm 2024, sau đó cắt giảm thêm 125 điểm cơ bản trong thời gian còn lại của năm. Lực lượng cứu hộ Ấn Độ ngày 28 tháng 11 đã giải cứu được toàn bộ 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm tại bang Uttarakhand. Trước đó hôm 12 tháng 11, một phần đường hầm đang xây dựng ở bang Uttarakhand bị sập, chặn lối thoát duy nhất với hơn 60 mét đất đá bê tông. Lực lượng cứu hộ đã đưa một đường ống lớn qua trục thoát hiểm để đưa các công nhân ra ngoài an toàn. 41 công nhân đã được đưa tới cơ sở y tế cách hiện trường 30 km để chăm sóc. Theo các bác sĩ, tất cả công nhân đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Ngay sau khi các công nhân được giải cứu thành công, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ca ngợi những nỗ lực kéo dài hơn 2 tuần qua của lực lượng chức năng, đồng thời cho rằng đây là tấm gương tuyệt vời về tình nhân văn và tinh thần đồng đội. Nguyên nhân vụ sập đường hầm đang được điều tra làm rõ. Cục quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine cho biết, thời tiết mưa và bão tuyết ở nước này trong những ngày gần đây đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Theo cơ quan khẩn cấp quốc gia Ukraine, do thời tiết khắc nghiệt, tính đến ngày 28 tháng 11, gần 600 khu dân cư trên cả nước không có điện, 8 đường cao tốc bị đóng cửa, hơn 1.500 xe đầu kéo và gần 1.200 xe tải bị mắc kẹt trong khu vực đỗ xe tạm thời. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết, Odessa, Nikolaev, Kharkiv và Kiev là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thời tiết khắc nghiệt. Hiện 411 khu dân cư ở 11 bang trong nước đã bị gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn của Ban An toàn thông tỉnh và Ủy ban dân thành phố Yên Bái về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến phụ huynh không giao xe máy điện cho con khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay sau khi có công văn của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái, trường trung cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái đã lập danh sách học sinh sử dụng xe máy điện để tuyên truyền phổ biến quy định của luật giao thông đường bộ. Đó là học sinh chưa đủ 16 tuổi không được điều khiển xe máy điện. Đến nay 100% học sinh của trường không đi xe máy điện mà chuyển sang đi xe đạp điện, xe đạp hoặc các bậc phụ huynh đưa đón con đến trường. Em Vũ Ngọc Hà, học sinh lớp 9A, trường trung cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói:
"Được nhà trường tuyên truyền về việc đảm bảo an toàn giao thông và là dưới 16 tuổi không được đi những xe từ 50 phân khối và đi xe máy điện thì bản thân cháu đã chấp hành rất là nghiêm túc bằng việc là đi xe đạp thô sơ hoặc là được bố mẹ đưa đón ạ."
Thầy giáo Đào Minh Hùng, trường trung cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết:
"Quán triệt cho tất cả các con thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, khi các con chưa đến tuổi là con chỉ được đi xe đạp và xe đạp điện. Ngoài chấp hành pháp luật, các con còn rèn luyện được đó là về thể chất khi đạp xe và ý thức tốt khi tham gia giao thông."
Được nhà trường tuyên truyền phổ biến về luật giao thông đường bộ, học sinh chưa đủ 16 tuổi không điều khiển xe máy điện, xe gắn máy có dung tích xi lanh trên 50 phân khối. Các bậc phụ huynh cam kết và chấp hành không cho con sử dụng xe máy điện để đảm bảo an toàn giao thông. Ông Nguyễn Công Sử, phụ huynh học sinh nói:
"Thì nhà trường tuyên truyền đến phụ huynh chúng tôi cũng cảm thấy rất là đồng tình với cái chủ trương của nhà trường và thành phố của tỉnh. Thì các con không đi xe máy điện nữa và chúng ta đi chuyển sang đi xe đạp điện, đi xe đạp thì cũng giảm tối thiểu cái vấn đề về tai nạn giao thông. Thì chúng tôi cũng rất là đồng lòng ủng hộ vấn đề đó. Mà hơn nữa là chúng con các con cũng tăng được thêm cái thể lực chất các con vận động."
Năm học này, trường trung cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái có gần 1.500 học sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên. Để đảm bảo an toàn giao thông, nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp tuyên truyền cho học sinh phụ huynh thực hiện nghiêm yêu cầu của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái. Bà Nguyễn Thị Luyến, hiệu trưởng trường trung cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết:
"Nhà trường cũng hướng dẫn các thầy cô sẽ tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh, đồng thời là phối hợp với phụ huynh quản lý tốt cái việc con em mình sử dụng các phương tiện đúng quy định khi tham gia giao thông đến trường. Và sau khi triển khai thực hiện thì đến thời điểm này là trường chúng tôi thực hiện rất là nghiêm túc và đạt được kết quả là cao. Thế tuy nhiên thì với cái việc mà đã trang bị các thiết bị cho trang bị cái phương tiện cho các con đến trường đó là cái xe máy điện thì phụ huynh cũng có những cái còn gặp những cái khó khăn, đặc biệt là đối với các gia đình bố mẹ thì cũng đang tham gia công tác ở các cơ quan nên việc đưa đón các cháu là cũng gặp khó khăn. Nên là trang bị cái phương tiện khác như là xe đạp điện hoặc là xe đạp thô sơ."
Còn tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, năm học 2023-2024, nhà trường có trên 1.500 cán bộ giáo viên và học sinh, trong đó có 472 học sinh khối lớp 10. Theo quy định của luật giao thông đường bộ, học sinh khối lớp 10 chưa đủ 16 tuổi không được đi xe máy điện, xe gắn máy. Mặc dù học sinh đã được tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, nhất là việc không được đi xe máy trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi, song vẫn còn một số học sinh lén lút đi xe máy đến trường. Ông Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói:
"Chúng tôi là học sinh khối 10 là có đa số các em là chưa đủ điều kiện để điều khiển cái phương tiện xe máy cũng như là xe điện. Đấy, cho nên chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động đến học sinh cũng như là cha mẹ học sinh để các em các cái gia đình chủ động để chấp hành cái luật giao thông. Tuy nhiên thì hiện nay thì cái việc các em nó tham gia giao thông vẫn vi phạm cái việc là các em vẫn đi xe máy, xe điện khi mà chưa đủ tuổi tham gia giao thông ấy, thì vẫn là còn một cái tồn tại mà chúng ta cần phải tuyên truyền triệt để hơn và cũng như là phối hợp các ngành chức năng như là công an, chúng ta xử phạt một cách nghiêm khắc thì dần dần cái việc chấp hành pháp luật của học sinh cũng như của nhân dân nó sẽ được đi vào nền nếp."
Những năm gần đây, tỷ lệ học sinh, nhất là học sinh cấp trung học cơ sở, sử dụng xe máy điện ngày càng phổ biến. Theo quy định của pháp luật, học sinh trung cơ sở có độ tuổi từ 11 tuổi đến 14 tuổi và học sinh trung học phổ thông dưới 16 tuổi sẽ không được dùng xe máy điện để lưu thông trên đường. Thế nhưng nhiều bậc phụ huynh mua xe máy điện cho con đi học khi các em chưa đủ tuổi điều khiển, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông chưa cao. Trong khi xe máy điện di chuyển trên đường gần như không có tiếng động lớn, tốc độ tối đa có thể lên tới 40 đến 50 km/h. Trung tá Trần Thị Kim Thủy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái nói:
"Nếu như các cháu chưa đủ 16 tuổi thì các cháu chỉ được phép điều khiển xe đạp điện Còn xe máy điện, xe gắn máy thì phải đủ từ 16 tuổi trở lên mới được phép điều khiển tham gia giao thông theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Đối với cái nội dung này thì hàng năm căn cứ cái kế hoạch công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời là ký cam kết đối với nhà trường, với học sinh và phụ huynh học sinh để thực hiện tốt các cái quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó có cái nội dung là cam kết không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi và cam kết đối với phụ huynh có cái nội dung là không giao xe cho con em mình trong khi các cháu chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Yên Bái xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 1 người chết, 4 người bị thương. Lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý 332 trường hợp vi phạm trong độ tuổi học sinh liên quan đến việc điều khiển xe máy điện, tạm giữ 258 phương tiện, phạt cảnh cáo 191 trường hợp, phạt tiền 141 trường hợp. Trung tá Trần Thị Kim Thủy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trước cái tình hình tai nạn giao thông liên quan đến học sinh cũng như là cái thực trạng các cháu điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi thì chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo công an thành phố và ủy ban nhân dân thành phố ban hành các cái văn bản chỉ đạo có liên quan để nhằm cái mục đích là tuyên truyền vận động và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các cháu học sinh khi đến trường và những người tham gia giao thông khác. Đây cũng không phải là quy định mới mà cái này là quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, là quy định rất là lâu rồi. Thế tuy nhiên là cũng qua chương trình này cũng mong muốn là các bậc phụ huynh hãy phối hợp cùng với nhà trường, cùng các cơ quan chức năng để làm sao mà thực hiện tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là cái việc không giao xe cho các cháu khi các cháu chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện đến trường. Thế và các bác cũng cố gắng là khắc phục, bố trí sắp xếp thời gian đưa các cháu đến trường hoặc là bố trí các cái phương tiện đảm bảo cho các cháu trực tiếp đến trường an toàn nhất, chủ động nhất và vì mục tiêu là xây dựng nền văn hóa giao thông trên địa bàn thành phố.
Để giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe máy điện, rất cần sự quan tâm chung tay của các cấp, cơ quan chức năng và toàn xã hội trong giáo dục ý thức tự giác của mỗi học sinh khi tham gia giao thông. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các nhà trường, các bậc phụ huynh tăng cường công tác phối hợp quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các con em mình, tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt là không giao xe gắn máy, xe máy điện cho con khi chưa đủ tuổi điều khiển. Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật về cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái vẫn là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở nhiều thôn bản, xã đặc biệt khó khăn, do trình độ dân trí của phần lớn bà con hạn chế. Vì vậy, trong cuộc sống và quan hệ xã hội, hàng ngày đã có không ít vụ việc tranh chấp, vi phạm pháp luật xảy ra. Chính người dân cũng gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận pháp luật. Với vai trò là một đơn vị thực hiện trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Yên Bái, trong những năm qua đã thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Phản ánh sau của phóng viên chuyên mục.
Yên Bái là tỉnh hiện có gần 57% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với đó là trình độ dân trí không đồng đều, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, người dân cũng chưa biết nhiều đến hoạt động trợ giúp pháp lý khi gặp phải những vướng mắc liên quan đến pháp luật. Trong đó vẫn còn tâm lý e ngại, thiếu thông tin, ngôn ngữ bất đồng, điều kiện sinh sống lại ở vùng sâu vùng xa, sự khó khăn về kinh tế, một số cơ quan có thẩm quyền hoặc có liên quan chưa thật quan tâm đầy đủ kịp thời trong việc thông báo giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý, nguồn lực kinh phí của Trung tâm Trợ giúp pháp lý còn hạn chế, dẫn tới việc tiếp cận những dịch vụ này chưa thuận tiện mỗi khi vướng mắc pháp luật. Ông Đào Quang Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên cho biết.
Đối với người dân và các cái đối tượng hộ nghèo, cận nghèo thì cũng chưa tiếp cận được nhiều so để được trợ giúp pháp lý. Thì tôi cho rằng thì cái nguyên nhân ấy thì cũng một mặt là về cái trình độ của các cái đối tượng cần phải trợ giúp thì nó cũng là một cái rào cản trong cái quá trình mà được tiếp cận các cái thông tin, tiếp cận các cái chính sách của Đảng Nhà nước để trợ giúp trong các vụ việc cụ thể.
Ông Trần Minh Vấn, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Mù Căng Chải nói:
thì huyện Mù Căng Chải là một cái huyện vùng sâu vùng xa, trình độ của người dân thì còn hạn chế và ngôn ngữ thì còn bất đồng. Chính vì vậy trong công tác trợ giúp pháp lý thì người dân và người trợ giúp pháp lý cũng đôi lúc còn khó khăn về cái ngôn ngữ để trợ giúp cho cái người dân khi gặp các cái vấn đề cần phải trợ giúp pháp lý ở trên địa bàn huyện Mường Trải.
Từ năm 2018 đến nay, đã có 1.115 yêu cầu trợ giúp pháp lý của người nghèo và nhóm yếu thế là người bị buộc tội, bị hại và các đương sự khác trong các vụ án hình sự, dân sự và hành chính được cơ quan tố tụng giới thiệu đến trung tâm trợ giúp pháp lý. Đồng thời, trung tâm còn thực hiện trợ giúp pháp lý cho trên 3.110 vụ việc. Cũng qua đánh giá, những vụ việc người dân thường gặp phải chủ yếu liên quan đến pháp luật, thiếu hiểu biết về thông tin chính sách dẫn tới bị lợi dụng và chiếm đoạt như tranh chấp đất đai, chia tài sản sau ly hôn, bạo lực gia đình, buôn bán ma túy, bị cưỡng bức, mua bán người. Nguyên nhân chủ yếu được cho là thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu những thông tin về quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. Nếu như không được trợ giúp pháp lý sẽ gây ra những mâu thuẫn, tiếp tục vi phạm pháp luật cũng như ảnh hưởng tới quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. Bà Hoàng Thị Phương Thúy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết:
Việc người dân người ta hiểu, người ta nhận thức và người ta thực hiện được, khi mà người ta được tiếp cận, người ta qua phổ biến ấy, thì thực sự là nó còn có những khó khăn. Bởi lẽ thì chúng ta vẫn nói công tác tuyên truyền để chúng ta phòng. Chứ đến khi mà nó diễn ra rồi, nó xảy ra rồi thì lúc đó chúng ta mới chống thì có lẽ là nó sẽ khó khăn hơn. Thế và cái theo cái quan điểm và suy nghĩ cá nhân của tôi thì khi mà chúng ta làm cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân nói chung, đến phụ nữ, đặc biệt là đối phụ nữ yếu thế, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chúng ta phải làm thế nào nó thực sự nó đơn giản, nó dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận.
Qua giả soát, nhóm người thuộc diện được trợ giúp pháp lý chiếm tỷ lệ khá lớn, bao gồm người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người cao tuổi. Qua thực tiễn, số vụ việc được trợ giúp pháp lý còn rất ít, nhiều trường hợp khi tìm đến trợ giúp pháp lý khi sự việc đã quá muộn. Do đó, để người dân, nhất là đối tượng yếu thế, tiếp cận trợ giúp pháp lý, cần tăng cường tuyên truyền, đổi mới cách tiếp cận, có sự phối hợp thống nhất giữa các sở ban ngành đoàn thể, tăng cường nhân lực đối với công tác trợ giúp pháp lý, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ xã, cán bộ thôn bản, người có uy tín, hòa giải viên về kiến thức pháp luật, từ đó tạo thành một mạng lưới trợ giúp pháp lý từ cơ sở, thông tin, tư vấn, hỗ trợ, tháo gỡ cho những đối tượng yếu thế khi có sự việc xảy ra, cũng như ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư. Ông Vàng A Dùa, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Yên Bái cho biết.
Thông qua cái từ năm 21, 22 và năm 23 thì thông qua các lớp tập huấn phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, nước và chính pháp luật trong uy tín. Hiện nay thì cái việc tuyên truyền phòng chống tảo hôn huyết thống và thực hiện các cái chính sách dân tộc và đặc biệt là cái việc phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào thiểu số đã có nhiều cái khởi sắc. Đấy, có rất nhiều cái mô hình của người uy tín, đặc biệt là trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến tảo hôn huyết thống và phổ biến tuyên truyền cho con cháu ra lớp không bỏ học, rất nhiều hiệu quả.
Thông qua việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật từ cơ sở, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ cương kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết nội bộ trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Việc tham gia của các trợ giúp viên pháp lý vào quá trình giải quyết vụ việc tại các cơ quan tố tụng góp phần đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Vì vậy, để công tác trợ giúp pháp lý dần lấp đầy được vùng trũng pháp luật, giúp thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, hỗ trợ pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số vẫn rất cần được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Ông Đỗ Viết Khoa, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua, thì công tác phối hợp trên địa bàn tỉnh Yên Bái giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý với các cơ quan có chức năng phối hợp thì đã được thực hiện có nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thì trong một số trường hợp, cái việc mà giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý cho người dân của các cái cơ quan tổ chức mà người có trách nhiệm là trong một số trường hợp là chưa được hiệu quả. Do đó là cái việc mà tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dân thông qua các kênh này thì cũng chưa đạt được so với mong muốn. Thì trong thời gian tới thì cũng cần có các cái giải pháp, các cái cơ chế phối hợp rõ ràng, cụ thể và quy định rõ là trách nhiệm của các cái cơ quan phối hợp đối với cái công tác này để nâng cao cái hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.
Năm 2022 là năm đầu tiên nội dung trợ giúp pháp lý được triển khai đồng bộ trong tất cả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 thông qua những buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức tại cơ sở, người dân được tiếp cận và tương tác hai chiều với hoạt động tuyên truyền pháp luật miễn phí, từ đó nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật, giúp người dân biết tự bảo vệ mình trước hành vi vi phạm pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.